In the spirit of that,
trong Thánh Linh của bài ca thật tuyệt diệu và đẹp đó, và với lời cầu nguyện mở đầu của anh cả Inkley, trong tâm lòng của tôi xin nói một cách thẳng thắn với các anh em, và tôi sẽ nói nhiều với các thiếu niên trong chức tư tế Aaron. Khi nói về tính chất vĩ đại của khái tượng thứ nhất của Joseph Smith, đôi khi chúng ta chỉ nói qua loa về cuộc chạm trán đầy hăm dọa xảy đến ngay trước khi khái tượng đó. Cuộc chạm trán này nhằm hủy diệt thiếu niên ấy nếu có thể được. Còn nếu không thể được, thì nhằm ngăn chặn sự mà khải sắp được ban cho thiếu niên ấy. Chúng ta không nói đến kẻ nghiệt thù nếu không cần phải nói đến, và tôi không thích nói về nó một chút nào cả. Nhưng kinh nghiệm này của thiếu niên Joseph nhắc chúng ta nhớ về điều mà mọi người nam, kể cả mọi thiếu niên trong cứu tọa này cần phải nhớ. Thứ nhất, Satan hay Lucifer hay là cha đẻ của mọi sự dối trá, hoặc muốn gọi nó là cái gì cũng được, nhưng nó có thật là hiện thân của điều tà ác dưới hình thức của con người. Động cơ của nó luôn luôn hiểm độc. Nó làm đảo lộn ánh sáng cứu chuộc và ngay cả ý nghĩ về lẽ thật. Thứ hai, nó luôn luôn chống đối tình yêu thương của Thượng Đế, sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và công việc về sự bình an và cứu rỗi. Nếu có thể, nó sẽ chống lại những điều này bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nó biết rằng cuối cùng nó sẽ bị đánh bại và bị đuổi ra, nhưng quyết tâm mang theo càng nhiều người khác càng tốt. Thế thì một số thủ đoạn của quỷ dữ trong trận chiến này khi cuộc sống vĩnh cửu bị lâm nguy là gì? Một lần nữa, kinh nghiệm trong khu rừng thiêng liêng dạy chúng ta biết một số thủ đoạn của quỷ dữ. Joseph ghi lại rằng, trong một nỗ lực để chống lại tất cả những sự kiện tương lai, Lucifer sử dụng một ảnh hưởng thật lạ lùng trên tôi, đến nỗi lưỡi tôi như buộc lại, khiến tôi không thể nói được. Satan, như anh Chủ tịch Packer nói, Satan không thể trực tiếp giết một người nào đó. Đó là một trong nhiều điều nó không thể làm được. Nhưng hiển nhiên, nỗ lực của nó để ngăn chặn công việc này sẽ được phần nào thành công nếu nó có thể ngăn chặn không cho người chúng tin nói. Thưa các anh em, nếu đúng là như thế, thì buổi tối hôm nay, tôi đang tìm kiếm những người nam, trẻ tuổi lớn tuổi, đủ quan tâm đến trận chiến này giữa điều tốt và điều ác, để tham gia và lấn tiếng. Chúng ta đang lâm trận, và trong một vài phút tới, tôi muốn tuyến mộ người để đánh trận. Tôi có cần ngân nga một vài giai điệu của bài chúng ta đều đang tham gia không? Các anh em biết mà, câu chúng ta hiện đang chờ các chiến sĩ, ai sẽ tình nguyện? Dĩ nhiên, điều tuyệt diệu về lời kêu gọi tình nguyện đi đánh trận này là chúng ta sẽ không yêu cầu những người tình nguyện bắn súng hay ném lựu đạn. Không, chúng ta muốn những tiểu đoàn mang vũ khí của họ là từng lời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế. Vậy nên, buổi tối hôm nay, tôi đang tìm kiếm những người truyền giáo sẽ không tự nguyện ngậm miệng lại, mà sẽ mở miệng ra và nói về những phép lạ với Thánh Linh của Chúa và quyền năng chức tư tế của họ. Lời nói như thế có lần đã được các anh em sống vào lúc bắt đầu giáng kỳ này nói là sẽ phương tiện để công việc của đức tin phi thường nhất đã và sẽ được thực hiện. Tôi đặc biệt yêu cầu các thiếu niên của chức tư tế Aaron hãy chú ý. Đối với các em, tôi sẽ đưa ra một cuộc so sánh về thể thao. Đây là một cuộc chiến quan trọng chúng ta đều tham gia để chống lại một kẻ thù ghét và các em và công việc này, nên tôi sẽ đứng rất gần các em, mắt đối mặt, đầy phấn khởi và khích lệ, theo cách các huấn luyện viên làm khi trận đấu cần kề và chiến thắng là quan trọng bậc nhất. Và vì kết quả của trận đấu tùy thuộc vào các em, nên điều mà người huấn luyện viên này đang nói cho các anh em biết là một vài em phải chống sạch về mặt đạo đức hơn bây giờ để có thể chơi trong trận đấu này. trong các trận chiến thật sự giữa điều tốt và điều xấu mà ảnh hưởng đến sự sống và cái chết, thì các anh em không thể nào thi đấu cho đội của kẻ thù mỗi lần gặp cám dỗ và rồi làm theo đấng cứu rỗi theo như không có điều gì xảy ra cả. Các bạn trẻ của tôi, các anh em không thể làm như thế. Thượng đế sẽ không chịu bị nhào báng. Vậy nên các em và tôi đều ở trong tình thế đầy thử thách. Hàng nghìn thiếu niên thuộc lứa tuổi của chức tư tế Aaron đã có tên trong hồ sơ của giáo hội này là những người truyền giáo tương lai đầy tiềm năng. Nhưng thử thách là để có những thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tử tế vẫn tích cực và xứng đáng đủ để được sắc phong làm ánh cả và phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Vậy nên chúng ta ơi, cần các thiếu niên đã trong đội rồi, hãy ở lại với đội và ngừng mắc phải lỗi nghiêm trọng. Nhất là khi chúng tôi cần các anh em tham dự trận đấu và thi đấu với hết sức mình. Trong hầu hết các cuộc thi đấu thể thao, làn danh được vạch ra để mỗi người tham gia cần phải ở trong làn danh đó để có thể thi đấu. Và Chúa đã vạch ra lành gian và sự xứng đáng cho những người được kêu gọi lao nhọc với Ngài trong công việc này. Không một người truyền giáo nào có thể yêu cầu những người khác hối cải sự phạm giới về mặt tình dục hoặc dùng lời lẽ thô tục hay xem hình ảnh sách báo khiêu dâm. Nếu chính người truyền giáo đó đã không hối cải những tội lỗi này, các anh em không thể làm điều đó. Thánh Linh sẽ không ở với các em và những lời nói sẽ nghe lại trong cổ họng các anh em khi các anh em nói những lời đó. Các em thiếu niên thân mến, các anh em không thể phạm tội mà phục vụ được. Nhưng có một cách để các em khắc phục tội lỗi của mình, cũng giống như một cách để người tâm đạo mà các anh em sẽ giảng dạy khắc phục được tội lỗi của họ. Cho dù các anh em là ai, và cho dù các em đã làm điều gì đi nữa, thì các em cũng có thể được tha thứ. Mỗi một em thiếu niên có thể từ bỏ bất cứ sự phạm giới nào mà mình có thể đang chống chọi. Các em có thể làm điều đó. Đó là phép lạ của sự tha thứ, phép lạ của sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô. Nhưng các em không thể làm điều đó nếu không có tích cực cam kết với phúc âm và nếu không hối cải khi cần. Tôi đang yêu cầu các em thiếu niên nên tích cực và trong sạch. Nếu cần, thì tôi nói là hãy trở nên tích cực và trở nên trong sạch. Các em thân mến, chúng tôi mạnh dạn nói với các anh em, vì nếu nói một cách tế nhị hơn thì dường như ít có hiệu quả đối với các anh em hơn. Chúng tôi mạnh dạn nói vì Satan là một thực thể muốn hủy diệt các em và nó có thể gây cuồng nộ trong bất cứ trái tim nào của những người rất trẻ. Vậy nên, chúng tôi túm lấy các em và hét lớn vì chúng tôi biết cách. Hãy nghe đây, âm thanh của trận chiến vang lên rất lớn và rõ ràng. Hãy đến gia nhập hàng ngũ. Hãy đến gia nhập hàng ngũ. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có công việc mà phải làm. Chúng ta cần thêm hàng chục nghìn người truyền giáo trong những năm tháng sắp tới. Những người này phải đến từ số đông, những người nắm giữ chức tư tế Aaron, là những người sẽ được sắc phong, tích cực, trong sạch và xứng đáng để phục vụ. Đối với các em đã hoặc hiện đang phục vụ truyền giáo, thì chúng tôi cảm ơn các em về sự tận tâm, điều tốt lành các em đã làm và về những người các em đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chúng tôi cũng công nhận rằng có một số người thiết được phục vụ truyền giáo và đã hy vọng suốt cuộc đời của họ để làm như vậy. Nhưng vì các lý do sức khỏe hoặc những trở ngại khác ngoài tầm kiểm soát của họ, nên đã không thể phục vụ truyền giáo toàn thời gian được. Chúng tôi công khai và hãnh diện chào ngưỡng mộ nhóm người này. Chúng tôi biết ước muốn của các anh em và chúng tôi hoan nghênh lòng tận tụy của các anh em. Chúng tôi yêu thương và khâm phục các anh em. Các anh em luôn luôn và vẫn thuộc vào nhóm chúng tôi và sẽ luôn luôn như thế mặc dù các anh em được vinh dự miễn không phải phục vụ toàn thời gian. Nhưng chúng tôi cần các anh em còn lại khác. Giờ đây, các anh em là những người thuộc nhóm túc số Melchizedek, đừng mỉm cười và ngồi thoải mái trên cái ghế đầy tiện nghi của mình. Tôi chưa nói hết đâu. Chúng ta cần thêm hàng nghìn cặp vợ chồng phục vụ trong các phái bộ truyền giáo của giáo hội. Mỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đều muốn có họ. Họ phục vụ ở khắp nơi. Những cặp vợ chồng đó của chúng ta giúp làm cho công việc được chín chắn hơn mà không có người nào 19 tuổi, cho dù có giỏi cách mấy, cũng không thể làm được. Để khuyến khích thêm các cặp vợ chồng phục vụ, đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 đã làm một trong những điều dũng cảm và rộng lượng nhất được thấy trong công việc truyền giáo suốt 50 năm qua. Vào tháng 5 năm nay, các vị lãnh đạo trước tư tế ở nơi phục vụ truyền giáo đã nhận được một thông báo nói rằng chi phí về chỗ ở dành cho các cặp vợ chồng, và chúng tôi nói là chỉ chi phí và chỗ ở không mà thôi, sẽ được quỹ truyền giáo của giáo hội phụ trả nếu tốn phí vượt quá con số đã quy định cho mỗi tháng. Đó thật là một phước lành. Đây là cách giúp đỡ đầy sối giận được sử dụng cho một phí tổn lớn nhất mà các cặp vợ chồng của chúng ta phải trang trải trong khi đi truyền giáo. Các vị thẩm quyền trung ương cũng quyết định rằng công việc truyền giáo của các cặp vợ chồng có thể là 6 hoặc 12 tháng, cũng như theo lệ thường là 18 hoặc 24 tháng. Trong một cử tri tuyệt vời khác, các cặp vợ chồng được cho phép tự túc về nhà trong một thời gian ngắn vì hoàn cảnh khẩn cấp trong gia đình. Và hãy đừng lo lắng rằng các anh chị em sẽ phải đi gõ cửa hoặc có lịch trình giống như những người thanh niên 19 tuổi. Chúng tôi không yêu cầu các anh chị em làm điều đó. Nhưng các anh chị em sẽ có rất nhiều việc khác để có thể làm và từ đó tự do quyết định cách làm những việc đó như thế nào. Thưa các anh em, chúng tôi biết rằng có một vài anh em có lẽ không thể đi truyền giáo ngay bây giờ, và có lẽ không bao giờ vì lý do sức khỏe, gia đình và kinh tế. Nhưng nếu hoạt động thêm một tí, thì nhiều anh em có thể đi truyền giáo được. Thưa các vị giám trợ và chủ tịch giáo khu, hãy thảo luận nhu cầu này trong các hội đồng và đại hội của mình. Hãy ngồi trần bụng chủ tọa trong các buổi họp của mình và thành tâm nhìn vào giáo đoàn để có được ấn tượng và những người cần phải được cứu gọi đi truyền giáo, rồi bàn thảo với họ và giúp họ định ra một ngày để đi phục vụ. Thưa các anh em, khi điều đó xảy ra, hãy nói cho vợ mình biết rằng nếu các anh em có thể rời chiếc ghế bành và thiết bị điều khiển máy truyền hình từ xa trong một vài tháng ngắn ngủi, thì vợ của mình cũng có thể rời các cháu của mình được. Mấy đứa trẻ dễ yêu đó sẽ được ổn thỏa, và tôi hứa rằng các anh em sẽ làm những điều cho chúng tôi. Cho chúng trong công việc phục vụ Chúa, vì trong những thế giới vô tận, các anh em không bao giờ có thể làm nếu các anh em ở nhà đầy áp ủ chúng. Các ông bà nội, ngoại không thể nào tặng cho con cháu của mình món quà quý báu hơn là nói bằng hành động cũng như lời nói. Trong gia đình này, chúng ta đều phục vụ truyền giáo. Công việc truyền giáo không phải là điều duy nhất chúng ta cần phải làm trong giáo hội kỳ diệu vĩ đại này. Nhưng trong hầu hết mọi điều khác, chúng ta cần phải làm đều tùy thuộc vào những người lần đầu tiên nghe về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và gia nhập giáo hội. Chắc chắn đó là lý do tại sao lần chuyện cuối cùng của Chúa Giêsu ban cho 12 vị sứ đồ cũng có bản như thế. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Chỉ sau khi điều đó xảy ra, thì các phước lành còn lại khác của phúc âm mới đến. Gia đình đoàn kết, các chương trình của thanh thiếu niên, những lời hứa của chức tư tế và các giáo lễ tuân tràn đến đền thờ. Nhưng như Nephi đã làm chứng, không có một điều nào như thế có thể xảy ra cho đến khi một người đi vào cổng. Vì mọi điều cần phải được thực hiện dọc theo con đường dần đến cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta cần thêm nhiều người truyền giáo để mở cánh cổng và giúp những người khác bước qua cổng đó. Tôi yêu cầu mỗi người nam nắm giữ chức tư tế hãy mạnh mẽ và tận tụy hơn để làm chứng về phúc âm, để làm một người truyền giáo mạnh mẽ hơn cũng như tận tụy hơn để chống lại điều ác và quỷ dữ, chính là hiện thân của điều ác. Thưa các anh em thuộc mọi lứa tuổi, hãy thả lòng lưỡi mình và nhìn xem lời nói của mình mang đến phép lạ trong cuộc sống của những người khác, là những người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả.
Because they know not where to find it. haste to the battle.
Hãy tham dự gấp trận chiến. Hãy nhanh chóng ra trận. Lẽ thật là mũ sắt bảo vệ và che chở chúng ta, đứng cạnh ngọn cờ của chúng ta. Các ngọn cờ bao ngạo nghễ, chúng ta vui mừng bước về nhà. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thầy của chúng ta, Amen.